Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 20 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp thẩm tra các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 15, kỳ họp bất thường Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18.
Với địa hình dốc, có nhiều sông suối, đồi núi, lại nằm ở phía hạ lưu của đập chính Hồ Núi Cốc, do đó xã Tân Cương là một trong những địa phương chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ. Tuy nhiên, nhờ chủ động trong công tác phòng chống thiên tai và thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, nên cơ bản toàn xã đã hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra.
Điểm tin an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua.
Lấy ý kiến nhân dân và dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Ngày 20 tháng 5, Đảng bộ xã Đồng Liên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Đảng bộ xã Đồng Liên hiện có 257 đảng viên sinh hoạt ở 13 chi bộ. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã Đồng Liên đã đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực đạt được những thành tựu quan trọng. Các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội đều đạt và vượt so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 23 đã đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng giá trị tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại. Thu ngân sách nhà nước bình quân hàng năm vượt chỉ tiêu trên giao 12%. Tổng sản lượng lương thực có hạt tăng bình quân hàng năm 13% so với nghị quyết đề ra. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 2,2%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, công tác xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng bộ phường nhiều năm liên tục đạt đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2018, được Tỉnh ủy Thái Nguyên tặng cờ cho đảng bộ 5 năm liền đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã chúc mừng biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Liên đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ xã cần tiếp tục quan tâm thực hiện trong nhiệm kỳ mới, như chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ, chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phấn đấu xây dựng xã Đồng Liên trở thành trung tâm sản xuất nông nghiệp sạch của thành phố, tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thu ngân sách, quản lý tài nguyên môi trường, hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, v.v. Với sự nhất trí cao, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã Đồng Liên, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên khóa 18. Đồng chí Nguyễn Văn Tư, Bí thư Đảng ủy xã khóa 23, tái cử Bí thư Đảng ủy xã khóa 24, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 20 tháng 5, Đảng bộ xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên dự và chỉ đạo đại hội. Đảng bộ xã Phúc Xuân có 303 đảng viên sinh hoạt tại 12 chi bộ, là xã nằm ở phía tây thành phố với lợi thế phát triển sản xuất nông lâm nghiệp. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho kinh tế nông nghiệp phát triển. Nhờ đó, sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội, 13 trên 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Cụ thể, sản lượng lương thực có hạt đạt 2.380 tấn, giá trị sản phẩm trên 1 hectare chè đạt 295 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng một người một năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4,07% xuống còn 1,5%, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào năm 2015. trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Hàng năm 92% chi bộ hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém. 99% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp mới 26 đảng viên. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, các đại biểu dự đại hội phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tập trung trí tuệ để thảo luận, phân tích, làm rõ những hạn chế tồn tại và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu giải pháp để lãnh đạo chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều giải pháp thiết thực để nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Phúc Xuân tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và xây dựng Đảng. Sau một ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phúc Xuân lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Hải Đăng, Bí thư Đảng ủy xã khóa 17, tiếp tục tái cử Bí thư Đảng ủy xã khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 20 tháng 5, Đảng bộ phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham dự của 197 đại biểu, chính thức đại diện cho 800 đảng viên của toàn Đảng bộ. Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố dự và chỉ đạo đại hội. Nhiệm kỳ qua, phường Thịnh Đán đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội. Cụ thể, kinh tế tăng trưởng khá, quy mô từng bước được nâng lên, duy trì cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp. Đến hết năm 2019, tỷ trọng ngành dịch vụ là 50%, thu ngân sách nhà nước bình quân giai đoạn 2015-2019 mỗi năm tăng trên 19%, vượt trên 9% so với chỉ tiêu đại hội. Cải cách hành chính, xây dựng cơ bản có nhiều chuyển biến rõ rệt, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, gần 89% tổ dân phố đạt tổ văn hóa, gần 96% hộ đạt gia đình văn hóa, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội. 100% trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,2% xuống còn 0,57%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Giai đoạn 2015-2019, bình quân có 94,3% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém, 99,8% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt 9,8% so với chỉ tiêu đại hội. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 35 đảng viên. Mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020-2025 là tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động các nguồn lực, xây dựng phường Thịnh Đán phát triển văn minh, giàu đẹp. Sau một ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường lần thứ 4 gồm 15 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Thị Thu An, Bí thư Đảng ủy phường khóa 3, đã tái cử Bí thư Đảng ủy phường khóa 4, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 20 tháng 5, Đảng bộ phường Tân Thịnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025. Với sự tham dự của 158 đại biểu, đại diện cho hơn 1.000 đảng viên đến từ 21 chi bộ trực thuộc. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thái Nguyên. Xác định cơ cấu kinh tế chủ yếu là dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp, trong đó thương mại dịch vụ là ngành kinh tế quan trọng trong phát triển kinh tế ở địa phương. Nên trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho các loại hình thương mại dịch vụ phát triển. Hiện với 42 doanh nghiệp đang hoạt động và gần 2.000 hộ kinh doanh cá thể là điều kiện thuận lợi giúp giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thu ngân sách bình quân hàng năm của địa phương đều đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đại hội. Đảng bộ hàng năm đạt đảng bộ trong sạch vững mạnh. Kết nạp mới được 51 đảng viên, đạt 102% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đều đạt vững mạnh xuất sắc, được thành phố, tỉnh và trung ương khen thưởng. Với mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020-2025 là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững quốc phòng an ninh, phát huy và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, xây dựng phường Tân Thịnh, phát triển văn minh, giàu đẹp. Đại hội đã thảo luận cho ý kiến và đưa ra một số giải pháp vào 10 chỉ tiêu chủ yếu. Trên tinh thần dân chủ trách nhiệm, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ phường Tân Thịnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025, và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trịnh Xuân Luyện, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thịnh khóa 9, được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ mới 2020-2025.
Chiều 19 tháng 5, Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp thẩm tra các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 15, kỳ họp bất thường Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Dự cuộc họp có các đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo hai ban Hội đồng Nhân dân, các phòng ban đơn vị chức năng của thành phố. Qua thẩm tra, Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố nhất trí với tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố về chủ trương sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố để thực hiện 11 dự án công trình, tiểu dự án bồi thường trong năm 2020 và các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 15, kỳ họp bất thường Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Tuy nhiên, Ban đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố làm rõ phương án bố trí vốn theo phân kỳ hàng năm để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án, chỉ đạo các nhà đầu tư trong quá trình thi công không gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trong khu vực, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa thiết thực của các dự án, triển khai công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư, thực hiện các dự án theo đúng quy định pháp luật. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã trả lời, làm rõ các vấn đề nêu trên, đồng thời giao cho các đơn vị chức năng tiếp thu, tổng hợp, hoàn thiện các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết để trình tại kỳ họp thứ 15, kỳ họp bất thường Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, là xã miền núi của thành phố Thái Nguyên với địa hình dốc, có nhiều sông suối, đồi núi. Bên cạnh đó, xã Tân Cương lại nằm ở phía hạ lưu của đập chính Hồ Nị Cốc. Do đó, Tân Cương là một trong những địa phương chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai bão lũ. Tuy nhiên, nhờ chủ động trong công tác phòng chống thiên tai và thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, nên cơ bản toàn xã đã hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra. Ghi nhận của phóng viên Hương Mai.
Nhận thức đúng về thiên tai giúp hạn chế tối đa thiệt hại. Trong những năm qua, cấp ủy chính quyền địa phương luôn triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của tỉnh và thành phố về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Hàng năm, chính quyền địa phương đã kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của xã và chỉ đạo các xóm chủ động xây dựng các phương án phòng chống thiên tai. Hiện nay, 100% xóm đều có các tổ ứng phó thiên tai, bão lũ, với nòng cốt là dân quân, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, phụ nữ và hội viên nông dân. Cùng với việc chủ động trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xã còn đẩy mạnh việc thực hiện phương châm 4 tại chỗ để kịp thời ứng phó với các tình huống bão lũ bất ngờ xảy ra. Việc này đã giúp cho xã Tân Cương hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về con người và tài sản của nhân dân. Cụ thể, vào đêm 8 tháng 5 vừa qua, trận mưa dông kèm theo lốc xoáy khiến trên 200 hộ dân của xã bị ảnh hưởng, tốc bay mái nhà và các công trình phụ trợ khác, trong đó có trên 40 hộ dân bị thiệt hại nặng nề về nhà ở và sản xuất chăn nuôi. Nhận được thông tin, ngay trong đêm, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của xã đã báo cáo lên Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời huy động các lực lượng phương tiện tại chỗ để giúp đỡ các hộ gia đình, nhà trường khắc phục hậu quả. Chia sẻ về bài học kinh nghiệm của xã trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, ông Phạm Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương nói:
để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, thì các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị, trường học hàng năm cần phải chủ động xây dựng các cái phương án, kế hoạch để phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Trong đó thì phải hết sức coi trọng công tác dự báo về tình hình, công tác phòng ngừa trước khi xảy ra thiên tai. Thường xuyên củng cố kiện toàn lực lượng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ở các cấp, nhất là cấp cơ sở, xã, phường. Khi sự cố thiên tai xảy ra, cần phải kịp thời có các cái biện pháp quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về con người, về tài sản của nhân dân. Kịp thời chỉ đạo hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
Một kinh nghiệm nữa trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của xã chính là việc chủ động phòng chống thiên tai từ chính người dân và cơ sở, đơn vị. Trường Trung học cơ sở Tân Cương cũng là một trong những đơn vị bị thiệt hại nặng bởi cơn mưa dông kèm lốc xoáy vào đêm 8 tháng 5 vừa qua. 10 phòng học tập, phòng chức năng và phòng hội đồng của nhà trường đã bị tốc và bay mái, nhiều bàn ghế bị đổ, hệ thống điện và 14 bộ máy tính bị hỏng. Trước tình hình trên, nhà trường đã kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân xã và Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố để khẩn trương khắc phục. Thầy giáo Bùi Viết Luận, hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhiều năm qua nhà trường luôn chủ động trong công tác phòng chống thiên tai bằng cách phối hợp với chính quyền địa phương, các bậc phụ huynh thường xuyên cắt, chặt tỉa cây to, gia cố tường rào bao quanh trường, đầu tư trang thiết bị chống thấm nước để lưu trữ tài liệu hồ sơ. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, nhà trường đã phối hợp với các lực lượng như đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh và phụ huynh học sinh có mặt kịp thời, khẩn trương dọn dẹp, khắc phục sự cố. Chỉ sau 2 ngày, trường lớp đã được dọn dẹp, vệ sinh, đảm bảo 100% học sinh của nhà trường được đến lớp học tập bình thường. Nói về công tác phối hợp trong việc khắc phục hậu quả của thiên tai, mà cụ thể là trận mưa dông kèm lốc xoáy vừa qua, thầy giáo Bùi Viết Luận cho biết thêm.
Với tinh thần khẩn trương cao độ, để khắc phục kịp thời ảnh hưởng của dông lốc để học sinh không bị gián đoạn việc học, thì nhà trường đã huy động cán bộ, giáo viên, công nhân viên phối hợp với các lực lượng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của xã, tập trung dọn dẹp vệ sinh, sửa chữa, lắp đặt máy tính, sửa chữa đường điện, rồi gia cố lại bàn ghế hỏng. Đồng thời, với sự hỗ trợ, giúp đỡ của thành phố trong việc làm mới các phòng học bị tốc mái, hệ thống điện, lắp lại trần nhà. Và hiện nay, thì trường đã cơ bản được khắc phục, đảm bảo cho việc dạy và học.
Có thể thấy nhờ chủ động tích cực trong việc thực hiện công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, nên khi có thiên tai xảy ra, cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Tân Cương đã khẩn trương khắc phục hậu quả để sớm ổn định cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày của nhân dân.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 5 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 7 vụ việc tàng trữ trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản. Án xảy ra tại các địa bàn Tích Lương, Phan Đình Phùng, Quyết Thắng, Gia Sàng, Quang Trung. Đáng chú ý, trộm cắp tài sản. Khoảng 20 giờ ngày 15 tháng 5, tại phòng 212 K4, ký túc xá Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, thuộc tổ 8 phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, chị Nguyễn Thị Trang, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú xã Đào Xá, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, đi ra ngoài về thấy ổ khóa bị phá, cửa phòng mở, kiểm tra phát hiện bị mất một số tài sản gồm một máy tính xách tay nhãn hiệu Dell trị giá khoảng 14 triệu đồng và khoảng 1 triệu đồng tiền mặt. Công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra truy xét đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 5 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2020, tại nhà chị Trần Thị Hòa, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú, tổ 13 Tích Lương, chị Hòa ngủ dậy, phát hiện bị mất hai chiếc xích đu bằng inox đặt trước cổng nhà. Tổng trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 10 triệu đồng. Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét đối tượng. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm. Đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường quản lý cư trú trên địa bàn, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, kiểm tra 97 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 434 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 22 trường hợp vi phạm, thu 4.200.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 445 ca với 1.680 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 3 vụ, điều tra khám phá 4 vụ 4 đối tượng, khởi tố 3 vụ 3 bị can, bắt 11 vụ 11 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với xe ô tô tải vận chuyển hàng hóa trên địa bàn. Từ ngày 15 tháng 5, Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã thực hiện tổng kiểm soát phương tiện đường bộ theo chỉ đạo của Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an. Kết quả, lập biên bản 359 trường hợp, tạm giữ 5 xe ô tô, 54 xe mô tô, 300 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô, xử lý phạt tiền 21 trường hợp vi phạm, thu trên 58 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 6 trường hợp, nhắc nhở 278 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 75 trường hợp vi phạm. Mục lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị và các bạn phần B lớn, các nhóm giải pháp chủ yếu với tiêu đề ba lớn: tạo bước chuyển biến trong xây dựng văn hóa, con người thành phố Thái Nguyên, văn minh thanh lịch của dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo trong mục B lớn với tiêu đề 4 lớn: đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước. Phần 5 lớn: củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác nội chính, đối ngoại.
4 lớn: đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước. Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những khâu đột phá, Đảng bộ thành phố tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả công tác cải cách hành chính, bám sát các mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính của Chính phủ và tỉnh, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, kịp thời công bố, công khai thủ tục hành chính, đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, nâng cao hiệu quả thực hiện đề án vị trí việc làm, tiếp tục tinh giản biên chế. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ và hoạt động cải cách hành chính, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất đạo đức, vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, có tính chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn mới. Chấn chỉnh lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015. Nghiêm túc tiếp thu những phản ánh kiến nghị của nhân dân về công tác cải cách hành chính để có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Năm lớn: củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác nội chính, đối ngoại. Tiếp tục củng cố quốc phòng an ninh trên cơ sở xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án, đẩy lùi tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp đồng bộ để kiềm chế, đẩy lùi tai nạn giao thông, phấn đấu hàng năm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương. Nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát hiện xử lý kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, không để phát sinh điểm nóng phức tạp, tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác nội chính, phòng chống tham nhũng lãng phí, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, bảo đảm nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, mọi hành vi vi phạm pháp luật phải được phát hiện, xử lý kịp thời, chính xác, nghiêm minh. Đẩy mạnh phát hiện, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án về kinh tế, tham nhũng theo đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên củng cố tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của các cơ quan khối nội chính. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Nâng cao chất lượng tiếp nhận, xử lý kịp thời các tố giác, tin báo tội phạm về tham nhũng. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan khối nội chính với các đơn vị liên quan trong việc phối hợp giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, quy chế người đứng đầu cấp ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan tổ chức, nhất là giữa các cơ quan chức năng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tỉnh ủy về công tác tư pháp và cải cách tư pháp. Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành ở các cơ quan tư pháp, đảm bảo công khai, minh bạch. Chú trọng nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa, đảm bảo quyền bào chữa cho các bị can, bị cáo, luật sư. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp để giải quyết kịp thời, dứt điểm, nghiêm minh, đúng pháp luật, các vụ án trọng điểm, dư luận xã hội quan tâm. Phát huy hiệu quả công tác giám sát đối với hoạt động tư pháp, kịp thời giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế, triển khai hoạt động đối ngoại một cách đồng bộ, kết hợp giữa đối ngoại với phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh địa phương, tăng cường quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa thành phố với các địa phương trong và ngoài nước, các đô thị trong cụm đô thị vùng Đông Bắc và Hiệp hội các đô thị Việt Nam, chủ động thực hiện tốt công tác văn hóa đối ngoại, thông tin đối ngoại, giữ vững an ninh đối ngoại, tiếp tục vận động, đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài và viện trợ phi chính phủ nước ngoài có hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo của dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình sau. Mọi ý kiến đóng góp của nhân dân có thể gửi về một trong các địa chỉ sau: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, địa chỉ khu dân cư số 10, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, hoặc có thể gửi vào địa chỉ Gmail daithainguyencity@gmail.com hoặc cổng thông tin điện tử thành phố. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 5 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo chuyển địa điểm làm việc. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thông báo về việc chuyển địa điểm làm việc của Thư viện thành phố. Bắt đầu từ đầu tháng 5 năm 2020, Thư viện thành phố chính thức chuyển địa điểm làm việc về tầng 1, cơ sở 2, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Địa chỉ: Đường Quyết Tiến, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Thư viện mở cửa phục vụ bạn đọc các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 trong giờ hành chính. Vậy Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố thông báo đến toàn thể độc giả biết để thuận tiện cho việc liên hệ khai thác, sử dụng các nguồn thông tin tư liệu hiện có tại Thư viện thành phố. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên trân trọng thông báo.
Đón ngàn ưu đãi từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 30 tháng 5 năm 2020, khám phá ngay bộ sưu tập trang sức trẻ Lucky Star, ngôi sao băng may mắn. Ưu đãi tới 15% bộ sưu tập trang sức cao cấp, trang sức cưới. Ưu đãi tới 15% tiền công chế tác vàng ta và 5% với bộ sưu tập mới nhất Lucky Bin, hạt đậu thần kỳ cùng các sản phẩm trang vàng 24K. Ưu đãi lên đến 30% các sản phẩm đồng hồ chính hãng từ Doji Watch. Nhận ngay nhẫn hưng một chỉ vàng 4 số 9 khi mua quà tặng vàng kim bảo phúc. Nhận ngay set combo 3 khẩu trang nano kháng khuẩn khi mua bất kỳ sản phẩm nào tại Doji. Đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji, 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.